tiếp.
7. Kiến tinh tùy duyên bất biến.
Kiến tinh tùy duyên mà bất biến. Cái tánh kiến tinh tức là cái tánh Phật của chúng ta, nó tùy duyên nhưng mà nó không thay đổi. Nó tùy duyên nghĩa là có cái nghiệp làm kiến thì có cái thân kiến, mà có cái nghiệp làm voi thì có cái thân voi. Chúng ta thấy cái thân kiến chúng ta cho là bé nhỏ, chúng ta bắt nạt. Thấy cái thân voi cho là to, chúng ta sợ. Nhưng mà thực ra nhỏ như con kiến, lớn như con voi. Nhỏ mới lớn đây là do cái nghiệp báo, cái số đất nó nhỏ lớn, nó thành cái thân bé, cái thân lớn. Thế bây giờ nó hiện cái thân con kiến, chúng ta hiện cái thân con người. Đã. Kiến nó thấy theo cảnh của loài kiến, chúng ta thấy theo cảnh của loài người. Cái cảnh giới nó khác hẳn nhau, nhưng mà cái thấy nó không phải con mắt. Cái thấy này nó vẫn là cái tánh thấy, nó như hư không. Cái tánh thấy của nó không có tròn theo con mắt. Ví dụ như con cua rồi cái mắt nó lồi ra ngoài, nhưng mà cái thấy nó khác. Còn cái mắt là cái nghiệp. Thành ra cái loài cua nó thấy theo kiểu cua, loài người thấy theo kiểu loài người. Nhưng mà chính cái bản chất, cái thể của cái tánh thấy, bản lai nó không thay đổi. Cái người xấu, người ác thì thành con quỷ, cái người hiền thì thành cái ông trời. Ông trời đẹp đẽ, mắt sáng long lanh, con quỷ thì xấu. Đấy. Thế nhưng mà cái tánh thấy nó vẫn là tánh thấy, nó độc lập, nó không chuyển biến. Không phải bởi vì người ác mà rồi cái thấy nó cũng xấu đi. Không phải vì người hiền mà cái tánh thấy nó đẹp ra. Cái tánh thấy nó là nó bất biến. Cho nên cái tánh thấy của con kiến, cái tánh thấy của con voi, cái tánh thấy của chúng ta với tánh thấy của Đức Phật vẫn đồng thể, không hình không tướng, như hư không ở khắp pháp giới,
đầy đủ công năng,
không có biến theo duyên. Cho nên gọi là bất biến. Nó vẫn không hình không tướng, nhưng gọi là tánh chân không. Cho nên nó tùy duyên. Cái nghiệp làm kiến thì có cái thân bé ti, cái nghiệp làm voi thì có cái thân lớn. Thế là nó gọi là tùy duyên, không có biến theo duyên. Cho nên gọi là bất biến. Nó tuy không hình không tướng, nhưng nó chân thật, công dụng nó rõ ràng. Thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái công dụng rõ ràng. Thế cho nên nó tùy duyên, hiện là các hình tướng khác nhau, nhưng mà cái thể chất của nó không biến, không biến đổi. Bởi vì nó không hình không tướng, nó như hư không, cho nên gọi là tánh chân không.
Con nói tiếp.
A Nan thưa bạch Thế Tôn, nếu tánh thấy đó quyết là con, thì sao khi con cùng Như Lai xem bảo điện tứ thiên vương, mặt trời mặt trăng, cái thấy ấy cùng khắp cõi ta bà, trở về tinh xá chỉ thấy cảnh vườn chùa, thanh tâm trong nhà chỉ thấy thềm vách. Thế là cái thấy rút lớn thành nhỏ, hay tường nhà chia cắt làm cho đứt đoạn. Con không biết nghĩa đó thế nào, xin Phật từ bi chỉ rõ.
Thì ông A Nan sau cái bài chân ngã đó, Nếu cái tánh thấy đó quyết định là con, Phật cứ ấn chặt là nó là con. Nếu mà nó quyết định là con thì làm sao mà cái lúc con ở trên cung trời tứ thiên vương này, thì con thấy khắp cõi ta bà. Đó. Đến khi trở về tinh xá thì con thấy vườn chùa. Đến khi vào trong phòng thì con chỉ thấy bốn bức vách. Đấy. Thì nếu nó đã là con thì nó phải là con chứ. Mà làm sao bây giờ chỗ thì nó thấy rộng, thấy xa. Đến lúc con vào trong phòng thì chỉ thấy bốn bức vách thôi. Thế thì ra khi con vào trong phòng ấy, là cái thấy nó co lại. Rồi khi con ra ngoài sân thì cái thấy nó duỗi ra. Hay là khi con vào trong phòng thì cái tường nó cắt đứt cái thấy của con, khiến cho cái thấy nó đứt một nửa ở bên ngoài. Thành ra con chỉ thấy ở trong phòng. Nên ông ấy dùng chữ quyết. Nếu nó quyết là con thì làm sao mà lúc con đứng ở ngoài thì con thấy mông mênh cả bầu trời, mà vào trong nhà chỉ thấy bốn tường vách. Nếu cái nó thật là con thì ở ngoài nó vẫn là con, mà vào trong này nó cũng phải là con. Ở ngoài con thấy rộng thì vào trong này con vẫn phải thấy rộng. Đấy. Ở ngoài con thấy làm sao thì vào trong nhà con phải thấy, bởi vì nó là con là nó. Đấy. Cho nên ông mới dùng cái chữ quyết. Nếu thật là con nên là làm sao nó lại thay đổi. Đứng ngoài con thấy khắp, vào trong này lại chả thấy gì nữa, thấy có bốn bức tường. Thế nếu đó đã là con thì con đứng ở ngoài thì con phải trông được khắp cả chứ. Đấy. Làm sao bây giờ nó lại vào trong nhà lại chỉ thấy có bốn bức tường thôi. Mà cái câu hỏi của ông ấy rất đúng, rất đúng. Bởi vì cái tánh thấy nó đã ở Phật trên đây, Phật nói nó là bản thể của cả pháp giới. Cái tánh thấy nó viên mãn khắp cả. Thế thì vào trong nhà con cũng phải thấy viên mãn cả. Nếu nó quyết là con thì con vào trong nhà con vẫn thấy viên mãn. Mà sao vào trong nhà con lại không thấy viên mãn? Thế Phật bảo cái tánh thấy của con nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của hết thảy vạn pháp. Rồi Phật còn mắng con rằng chỉ nhận cái bọt nổi. Thế bây giờ nếu thật nó là con đấy thì con ngồi đây con phải trông thấy cái biển, con phải thấy ông trời. Thế bây giờ con thấy có bốn cái tường vách này thôi. Nó ở khắp mà lại mình lại không thấy gì thì nó đâu có phải mình nữa. Thế cho nên ông ấy hỏi về cái việc này con không hiểu làm sao. Xin Phật từ bi chỉ dạy. Thế Phật là nhờ làm sao đây?
Tất cả các thứ lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần. Không nên nói cái thấy có co duỗi.
Tất cả các thứ lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần. Câu có nghĩa là thế nào? Thâu nhiều ánh sáng, chính thâu nhiều ánh sáng là không thấy gì cả. Sự thật bây giờ cái con ngươi của cô đó, các ông thầy thuốc, các ông ấy giỏ một giọt thuốc vào, những người bệnh đánh chữa bệnh, ông thầy thuốc, ông giỏ thuốc vào mắt, thì cái con ngươi nó giãn ra. Đấy, mình nhìn thấy rõ ràng cái con ngươi nó rộng hẳn ra. Thì lúc khi mà con ngươi đã giãn thì cái người không thấy gì nữa. Thế cái người không thấy được. Cho nên nếu mà thâu nhiều ánh sáng là không thấy gì. Đó. Nó chỉ thâu đúng cái cỡ của nó, cái tia của nó. Thế thì cô mới nhìn cái cửa sổ, cô mới thấy là cái cửa sổ. Rồi cô nhìn cái hoa, cô thấy là cái hoa. Nó đúng cái tia sáng, cái cỡ của nó thôi. Chứ nếu mà bây giờ mà cô mở đoán cái con người cô thâu thật nhiều vào thì không thấy gì hết. Bởi vì nó không thành hình, thành ảnh gì hết. Đây cũng là một cái tài tình của cái tâm Bồ Đề của chúng mình. Và cái ngẫm nghĩ trong một cái thấy mà mình còn có cái giỏi. Mình thấy không những là một màu đậm màu, màu xanh khác, màu đỏ khác, mà ngay một màu đỏ nó có bao nhiêu sẫm nhạt, đỏ tím, đỏ hồng, đỏ mờ, đỏ nhạt, nó bao nhiêu cái gam của nó. Đấy, cho nên cái tài tình, cái vi diệu của cái thần kinh của chúng mình, tất cả các thứ lớn là một, nhỏ là hai, trong là ba, ngoài là bốn. Đó. Thế bây giờ mình thấy nó có bốn cái. Cái lớn, có cái nhỏ, mình cũng thấy. Mình đi đứng ở ngoài sân, mình cũng thấy hết cái bên ngoài. Mà mình đi vào trong nhà thì mình thấy cái ở trong nhà. Đấy, tùy cái chỗ đứng của mình, tùy cái chỗ mình lạnh cái ánh sáng, mà cái bóng ảnh nó hiện ở nơi thần kinh của mình. Thế mình đứng trong nhà thì dĩ nhiên là những cái tia sáng từ bốn vách nó đưa vào con người, cho nên đều thuộc về tiền trần. Tiền trần tức là cảnh ở bên ngoài nó như thế, thì nó hiện cái hình ở trong con mắt của mình nó như thế, chứ không phải tại cái tánh thấy nó co lại mà nó thấy, hay nó duỗi ra mà nó thấy. Cái tánh thấy nó bất động, nhưng mình thấy lớn là ở cái cảnh nó lớn, mình thấy nhỏ là cái cảnh nó nhỏ. Mình thấy ở trong nhà là vì tại mình đứng ở trong nhà, mà mình đứng mình thấy cảnh bên ngoài là tại mình đứng ở bên ngoài, chứ không phải tại cái thấy nó co nó duỗi. Cho nên gọi là thuộc về tiền trần, là cái cảnh ở trước mặt của mình nó thấy ở đây. Thế rồi cái ánh sáng mặt trời nó từ cái cảnh ấy nó chiếu qua con người, mà cái thần kinh của mình nhận ra một cái hình bóng. Cái thần kinh của mình nó tuyệt diệu ở cái chỗ đó, nó nhận ra những cái hình bóng. Chỉ có cái ánh sáng chiếu qua con người vào đến thần kinh thôi. À.
Con nói tiếp.
Ví như trong hộp vuông thấy hư không vuông, hư không này có nhất định vuông không? Nếu nhất định vuông thì khi thay hộp tròn lẽ ra không thấy hư không tròn. Nếu không nhất định vuông thì sao trong hộp vuông lại thấy hư không vuông? Ông nói không biết nghĩa đó do đâu. Nghĩa đó như vậy.
Trong bài đây Phật cho cái thí dụ như là hư không đây. Nếu chúng ta để cái hộp vuông thì trong cái hộp vuông ấy, mình thấy rõ ràng có cái hư không vuông. Mà nếu ta để cái hộp tròn thì trong cái hộp tròn ấy, mình thấy rõ ràng có cái hư không tròn. Nhưng mà thực ra hư không nó có vuông có tròn không?
Dạ không.
Nó là nó rồi. Đấy, muốn hết cái chuyện vuông tròn chỉ có việc vứt cái hộp đi, chứ hư không nó không bao giờ nó vuông mà nó chẳng bao giờ tròn. Tại là bởi vì tại cái hộp này, thì đây là nói về cái nghiệp của chúng mình. Hệ con kiến thì cái nghiệp nó bé, mà con voi thì cái nghiệp nó to. Nhưng cái nghiệp nó to thì là nó có lắm đất, cái thân của nó là cái mảnh đất, cái đống đất lớn. Còn con kiến cái nghiệp nó bé là cái thân của nó là đống đất, một tí đất bé tí. Thế cậu, đấy là cái nghiệp nó thay đổi. Cái thay đổi ở cái đất, đất nước, gió lửa nó thành cái hình cái thân. Nhưng mà còn cái tánh biết của nó thì bất động thường trụ, vẫn viên mãn ở khắp pháp giới. Nhưng mà mắt chúng mình nhìn thì ở trong cái hộp vuông rõ ràng hư không vuông. Đó, hư không nó theo cái hộp mà nó thành hình vuông, thành hình tròn. Cho nên gọi nó tùy duyên. Tùy duyên tức là ở cái hộp tròn thì nó hiện hình tròn, ở cái hộp vuông nó hiện hình vuông. Như thế gọi là tùy duyên. Thế nhưng mà thực ra cái hư không nó không hề vuông, nó không hề tròn, nó độc lập, nó là nó. Cho nên gọi là bất biến. Thế thì đấy, Phật lấy cái thí dụ đó hiền cái tánh Phật của chúng mình, cái tánh biết của chúng mình nó cũng thế. Thì ở cái tai thì nó nghe, ở cái mắt thì nó thấy, nhưng mà nó không phải là cái nghe, nó chẳng phải là cái thấy, nó là cái không hình không tướng, nó có vô biên diệu dụng, chứ không phải nó chỉ nghe chỉ thấy. Đấy. Nó tùy duyên nhưng mà nó không biến. Đấy. Ở cái tai thì nó nghe, ở cái mắt thì nó thấy, nhưng rời cái tai, rời cái mắt ra, nó vẫn là nó. Nó không phải là cái nghe, nó không phải là cái thấy. Cũng như điện đấy, điện ấy, để vào cái radio thì nó nói nhéo nhéo, mà để vào cái bóng đèn thì nó bật ánh sáng. Nhưng mà điện ấy, nó không phải là ánh sáng, nó cũng không phải là cái tiếng nói. À, nó phát ra tiếng nói, nó phát ra ánh sáng, mà nó còn vô biên công dụng khác nữa. Thế đấy, cái điện ấy, nó tùy duyên. Ở cái bóng thì nó bật ánh sáng, ở cái radio thì nó nói nhéo nhéo. Đấy. Thế là nó tùy duyên, nhưng nó không phải là ánh sáng, nó cũng không phải là cái tiếng nói, cho nên gọi nó là bất biến. Cái điện nó cũng thế. Thì cái tâm tánh của chúng mình nó cũng vậy. Phật dạy chúng mình ở đây 10 bài là một, nói về 10 cái đặc biệt thôi. Chứ thật là nó còn nhiều, gọi là nó có vô lượng. Thế cho nên trong kinh A-di-đà, Đức Phật lấy tên là A-di-đà. Chữ A nghĩa là vô, đấy, vô lượng. Thế rồi trong kinh Di-đà thì chỉ nêu lên có hai cái đặc biệt là vô lượng quang và vô lượng thọ. Đó là nêu hai cái đặc biệt. Chứ cái chữ Amita, A-di-đà đó là vô lượng nghĩa, chứ không phải chỉ có hai. Thế thì đấy, tùy duyên nhưng mà bất biến, cái thể chất bất biến. Thì ông không biết cái nghĩa đó do đâu. Cái nghĩa đó như vậy. Như vậy nghĩa là cái tánh thấy của ông nó như không rồi. Nó tùy duyên mà nó thấy, cứ tùy cái cảnh, tùy cái ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt đấy. Nó thấy theo cái nghiệp và theo duyên. Theo nghiệp là cái con mắt của loài người, con mắt của con bướm, con đoạn mắt của con cá, con gà, con vịt. Tùy theo con mắt của mỗi loài. Theo nghiệp gọi là nghiệp nhân. Rồi là tùy theo duyên là cái tia sáng mặt trời, nó từ chỗ nào nó chiếu tới. Thế cho nên có chuyện gần xa, lớn nhỏ, vuông tròn. Cho chính cái tánh thấy của ông ấy, nó bất động, nó đứng yên. Ông thấy là ông thấy cái bóng ảnh ở trong con người, ở trong thần kinh. Đấy. Do những cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó vào thần kinh. Để ông thấy những cái, thật ra ông chỉ thấy có hai cái sáng và tối. Thế rồi cái nhận thức của ông nó tùy theo cái sáng tối đó mà nó hiện lên một cái hình. Thế là ông thấy ở trong mắt ông, chứ không phải ông thấy cảnh bên ngoài, mà ông thấy cái bóng, chứ không phải ông không thấy được sự thật. Mà cái bóng này nó theo nghiệp, theo duyên nó thay đổi. Cái đấy, chứ còn cái tánh thấy của ông nó bất động. Đấy, cái nghĩa đó, ông không biết cái nghĩa đó thế nào, thì cái nghĩa đó nó như vậy. Như vậy nghĩa là ông không thấy được sự vật thật sự đâu. Đấy. Ông chỉ thấy cái bóng, mà cái bóng này theo nghiệp, theo duyên nó thay đổi. Thế là cái bóng ấy nó theo nghiệp, theo duyên nó thay đổi, chứ không phải cái thấy của ông chuyển động. Cái thấy của ông vẫn bất động, như ở bài ông Kiều Trần Như đã nói. Cái tánh thấy chủ nhân ông bất động, còn những cái bóng ảnh ấy thì nó thay đổi. Thế thì cái thấy của ông nó cứ tùy duyên mà nó thấy, còn bản chất nó bất động, bất biến. Cho nên tùy duyên nhưng mà nó bất biến. nó độc lập, nó vẫn thanh tịnh, nó giữ cái quyền chủ nhân của nó không truyền theo cảnh. Con nói tiếp.
A nan, muốn hết chuyện vuông tròn, chỉ cần trừ bỏ những cái hợp. Không nên nói rằng phải trừ tướng vuông tròn của hư không. Lại như lời ông hỏi, nếu khi vào trong phòng, cái thấy rút nhỏ lại, thì khi ngửa xem mặt trời, há phải kéo cái thấy tới mặt trời. Nếu tường nhà chia cắt cái thấy, làm cho đứt đoạn, thì ở một chỗ hỏng, sao không thấy dấu nối? Nghĩa ấy không đúng.
Thì cái chuyện này ai cũng biết cả rồi. Ý Phật dạy, muốn hết chuyện vuông tròn chỉ cần vứt mấy cái hộp đi, chứ không nên nói là phải trừ cái tướng vuông tròn của hư không. Đấy. Cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó như hư không. Đấy. Đó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà, thường trụ ở khắp cả pháp vương. Cái tánh này không hình không tứ. Thế mà bây giờ lại có con kiến nó bé, con voi nó to, rồi con chó, rồi con gà, bao nhiêu những loài đủ các thứ thân hình. Thế đây chỉ là cái nghiệp báo của mỗi loài. Nhớ rằng kiến hay voi chỉ là cái nghiệp, nghĩa là cái đất nó thành hình, nó vơ đất nước gió lửa, đứa thì vơ nhiều, đứa vơ ít như thôi. Cho nên cái hình tướng voi, cái hình tướng kiến là hình tướng của đất nước gió lửa. Ở biên nguyên thủy đó, người ta tu đó, người ta cứ quán sắc pháp và tâm pháp, gọi là danh pháp, sắc pháp hay danh pháp đấy. Không nói là tôi đi mà nhớ là sắc đi. Không nói là tôi ngồi mà sắc ngồi. Nghĩa là nhớ rằng đây là đất nước gió lửa. Ngồi đây là cái đất nước gió lửa nó ngồi. Đi đây là đất nước gió lửa nó đi. À, chứ không phải ta. Cho nên nhận ra. Đấy. Phải buông cái tướng vuông tròn của hư không, đừng nhận là tôi. Buông cái tướng vuông tròn, đừng nhận là tôi. Thấy đây là đất. Cái hình con kiến là đất nước gió lửa. Cái hình con voi là đất nước gió lửa. Muốn không có kiến, voi, chó, gà, chỉ có cái việc là bỏ trừ cái nghiệp kiến. À, cái nghiệp nhỏ bé, cái nghiệp tầm thường nhỏ bé, cái nghiệp tượng làm loài vật, cái nghiệp phải đọa làm bằng xanh, có thân con rắn, con rết, có thân những con mèo, con chó, con gà, con vịt đấy, những các thứ hình tướng lớn nhỏ đẹp xấu đều vuông tròn dài ngắn, bao nhiêu thứ hình tướng ấy chỉ là cái nghiệp báo nó hiện ra thôi. Bây giờ muốn hết những cái hình ấy, chỉ buông hết sạch nghiệp đi thì không có những các cái hình tướng ấy. Chứ còn tánh thật của chúng ta, tánh Phật thật của chúng ta không hình không tướng, nhưng nó là cái có thật. Vì tôi đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy đó. Cái tánh Phật của chúng ta nó có công dụng thật sự đấy. Nhưng mà nó không hình không tướng, chỉ tùy theo nghiệp báo hiện ra các thứ hình tướng. Bây giờ muốn hết những cái hình tướng ấy, chỉ cần là buông hết sạch nghiệp. Như Đức Phật, Ngài không có nghiệp báo nữa, cho nên Ngài bây giờ không hình không tướng, Ngài ở khắp pháp giới. Công dụng Ngài đang tế độ khắp chúng sạch, nhưng mà chúng ta không trông thấy, Ngài không có hình, không có tướng. Cái chân tâm bản tánh của chúng ta cũng thế. Đã, nó tùy duyên, theo nghiệp nó hiện lên các thứ, nhưng mà bản thể của nó vốn không hình không tướng. Bởi vì nó không hình không tướng cho nên nó mới tùy duyên, nó hiện ra các thứ. Hết duyên thì những các hình tướng lại tan đi. Nhưng cái tánh thể của chúng ta bản lai thường trụ bất động. Con nói tiếp:
tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay lầm mình là vật, bỏ mất tâm tánh, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn, thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai, thân tâm viên minh, không động đạo tràng, một đầu lông ngậm chứa mười phương quốc độ.
Tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay lầm mình là vật. Cái này là chỗ Phật thấy, Phật nói, chứ chúng mình đã ở trong đường mê đâu có biết gì. Ở trên Phật đã trách mình nhận vật là mình, rồi bây giờ ở đây Phật lại trách mình mê mình làm vật. Vậy phải đi từ thấp lên cao. Thế nào là nhận vật là mình?
Nam Mô Di Đà Phật. Cái mà thầy nhận vật là mình, tức là cái thân của con nó là đất nước gió lửa.
Đấy, cô vơ đất, cô nhận là thân. Thế là nhận vật là mình. Thế rồi bây giờ đây là mê mình làm vật, nghĩa là thế nào? Bây giờ ban nãy mình vừa mới nhận vật là mình, là mình vơ đất, mình nhận là thân. Thế thì đã như thế Phật mới trách là ông cứ nhận vật là mình để bị luân chuyển. Thế bây giờ thì Phật lại của trách mình là mê mình làm vật là thế nào?
Dạ kính bạch thầy, tức là chính cái đất đó, những cái đất nước gió lửa đó, nó thật sự cũng chỉ là cái tướng phần của cái thức của mình mà thôi.
Đó, đúng đấy, những cái đất ấy mình mê lấy nhận là mình. Đó. Để nhận tôi là cô Hoa Nghiêm, mà thật ra nó vẫn toàn bằng đất. Thế nhưng mà chính cái đất ấy tiến lên một trình độ nữa lại nhận lấy cái đất ấy nó là cái gì. Trên Phật có dạy đó, mê muội thì thấy hư không, kết ám lại mà thành sắc. Mình thấy hư không, mê muội mà thấy ra là hư không. Nếu mình không mê không muội thì mình biết đây là tâm tánh của mình. Cái tánh biết thấy biết nghe của mình nó đang có mặt khắp đây, chính là mình. Đó. Mà bây giờ mình mê mình làm vật, mình lại nhận lại thấy là hư không. Đó. Thế rồi cái đống đất, những cái đống đất kia, mình cái thân này mình bảo nó bằng đất. Nhưng mà chính cái đất này là mình kết ám lại mà thành. Bây giờ đừng kết ám nữa, nghĩa là đừng mê, đừng trồng điệp cái ngu si nữa. Đó. Thì tỉnh ra cái sắc ấm nó tan đi, thì cái này ấy chính là mình. Cái da, cái thịt, xương là đất, mà chính là cái tâm tánh của mình. Cái này chỉ có học Bộ Lăng Nghiêm đây mới nhận được ra, mới hiểu được. Phật nói rõ ràng như thế. Vậy mê mình làm vật, thì mình lại cho nó là đất, nhưng sự thật ra chính là tâm tánh của mình để thôi. Vì mình mê muội mà thấy ra hư không, rồi mình kết ám lại mình thấy là đất. Chứ đất là cái không có. Chẳng những đất mà đất, nước, gió, lửa, Phật dùng chung một chữ là sắc. Cái tâm của mình ở đang thường trụ ở khắp cả, mà bây giờ mình mê muội, mình thấy ra là hư không. Vậy cái hư không chúng mình đang thấy đây là mình lầm, mình gọi là hư không, chứ chính là chân tâm bản tánh của mình. Mà chỉ vì mình lầm, mình cho là hư không, ở đây gọi là lầm mình là vật. Thế rồi tối tâm si ám, kết mãi cái si ám lại thành đất, nước, gió, lửa. Vậy thì cái quả đất này, cái biển cả nước kia này, cho đến hư không khắp đất nước gió lửa đều là tâm tánh của mình. Vì mình si ám mà mình thấy ra là đất nước gió lửa, cho nên không thấy là mình mà lại thấy là hư không, là đất, là nước, là gió, là lửa. Thế gọi là lầm mình là vật nè. Thế là lúc đầu thì là thấy đất nước gió lửa, rồi về sau dần dần thấy có cõi trời theo nghiệp hiện lên, cõi trời, cõi người, cõi Atula. Ông trời lại thấy cảnh giới của loài cõi trời. Chúng ta làm người đang thấy cảnh giới của loài người. Thế rồi chó, mèo, gà, vịt, đấy, loài nào thấy cảnh giới của loài của cảnh mình. Bây giờ cứ thấy là vườn, là cây, là cối, là núi, là sông. Đấy là lầm mình làm vật, bỏ mất tâm tánh, quên mất cái chân tâm bản tánh của mình thường trụ ở khắp pháp giới, không hình không tướng, như hư không. Để mình quên cái tâm tánh của mình, bây giờ mình gọi là cái núi, cái sông, cái vườn, cái cây ổi, cây xoài. Đấy. Thế bởi vì mình cho là cảnh vật thật ở bên ngoài rồi, cho nên mới bị vật nó xoay chuyển. Đấy. Thấy cái này đẹp, cái kia xấu, cái này ngon, cái kia dở. Thế là mới thành tham sân. Thế là bị vật nó xoay chuyển. Vì thế ở trong đó thấy lớn, thấy nhỏ đó, cùng là đất nước gió lửa, nhưng bây giờ mình thấy cái này là quả ổi, cái kia là quả xoài, thì mình thấy cho quả ổi là nhỏ, quả xoài nó to hơn. Nếu chuyển được vật, nếu mà tỉnh ra biết chỉ là đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa tại mình y ám mà thấy ra thì thôi, chứ đều là chân tâm bản tánh của mình, mười phương Phật, mười phương chúng sanh hiện tại đang có mặt ở khắp cả. Thế nếu mình tỉnh ra biết như thế thì đó là chuyển được vật, đã không bị nó khiến cho mình tham sân, mà mình lại còn biết được cái gốc của nó chính là cái chân tâm bản tánh của mình và của tất cả thánh phàm. Thế mình như thế mình không bị cái vật nó chuyển, mà mình chuyển được vật. Tức nếu mà như thế là mình thành Phật, là Như Lai. Tự thấy cái thân tâm mình nó ở khắp cả, nó là tánh giác, nó ở khắp cả, cho nên gọi là viên minh. Thấy thân tâm mình ở hết, từ trên bầu trời đến quả đất, núi sông cây cối, chỗ nào cũng là thân tâm của mình, cho nên thân tâm viên minh, không động đạo tràng. Là khi ấy thì mình có khả năng, bởi vì mình ở khắp cả pháp giới, nhận được toàn thể của mình, toàn thân của mình, cho nên cái công dụng của mình cũng ở khắp pháp giới. Vì vậy không cần phải động đạo tràng, nghĩa là cứ ngồi yên đấy, không phải cử động gì cả. Thế mà một đầu lông có thể chùm chứa được cả mười phương quốc độ, nghĩa là cái khả năng phi phàm người thường không thể hiểu, không thể biết được. À, chính vì chư Phật Bồ Tát các ngài đã trở về được cái chân tâm của các ngài, à, chuyển được vật, thân tâm viên minh, cho nên Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn đó, khắp pháp giới ai niệm danh hiệu ngài thì cầu gì được nấy, thoát hết những nạn nước, nạn lửa, bất luận tai nạn gì, Ngài cũng cứu được, làm được những việc. Như ở đây gọi là, lấy một thí dụ là cầm một cái đầu lông mà bọc được khắp mười phương quốc độ. Bởi vì đối với Ngài, cái đầu lông cũng là tâm Ngài, mà mười phương quốc độ cũng là tâm mình. Cho nên tự tại, người ta gọi Ngài là Thánh tự tại. Tự tại, tự mình tại đó, làm gì cũng được, muốn cái gì cũng thành. Đấy, như Đức Di Đà, vì Ngài đã chứng được cái thân tâm viên minh ở khắp pháp giới, cho nên Ngài mới thành lập được cõi Cực Lạc để đón cả mười phương, cả pháp giới chúng sanh về tu, mà bảo đảm cho tất cả ai về rồi cũng thành Phật. Đấy, các Ngài làm được những cái việc tiêu phàm như thế. Như chúng ta tụng kinh Dược Sư, thấy Đức Dược Sư Ngài cứu khổ, cứu đấy, tất cả tật gì cũng chữa được, bệnh gì cũng chữa được, tất cả các cái ngu si của địa ngục ngã quỷ bàng sanh, Ngài có khả năng cứu vớt được tất cả. Bởi vì Ngài đã chứng đấy, Ngài đã nhận được cái thân tâm của Ngài ở viên minh ở khắp pháp giới.
Và tại đây nó là nơi một đầu lông ngập chứa mười phương quốc độ. Nói về phần lý thì mình hiểu được là tất cả đều là tâm mình hết thì mình làm được. Mà trên phần sự các Ngài cũng làm được luôn hả bà thầy?
Trên phần sự các Ngài đang cầm cái trái đất của mình, các Ngài đặt ở cái chỗ kia, mình có biết gì đâu.
Dạ, nhưng mà dời chỗ thì nó dễ, còn là này một cái sợi lông nhỏ mà nó ngập mười phương quốc độ
mà Ngài làm được. Bởi vì con thấy là to là nhỏ, chứ còn Ngài ấy, Ngài thấy là chỉ có tất cả là tâm tánh của Ngài. Ngài là bậc ông chủ. Con thì mới phân chia cái chuyện lớn nhỏ là bởi vì mình theo duyên mình sống. Còn các Ngài tùy duyên nhưng mà bất biến. Đấy. Thân tâm viên minh, chỗ nào là mình cả. Con thì con trông một quả ổi, mà thật ra là ông Di Đà đang ngồi đấy. Cái ông Di Đà thì ông làm gì thì ông làm chứ. Còn nhưng mà mình thì mình nhìn là quả ổi. Thành ra mình vướng, thấy quả ổi nó bé, cái quả ổi nhất định nó chỉ có cái thế thôi. Nhưng mà còn đối với Ngài ấy, thì nó không phải là quả ổi. Nó không phải là cái lông, mà nó không phải là mười phương quốc độ. Đấy. Thế cho nên các Ngài không cần phải động đạo tràng, các Ngài làm những việc mà chúng mình thì lấy làm lạ. Cho nên đây lấy một điển hình, lấy một thí dụ là Ngài làm được một việc này. Chứ còn con thấy như Đức Di Đà đó, Ngài mở ra một cái cõi Cực Lạc, Ngài độ cho cả pháp giới chúng sanh, thì Ngài tiếp dẫn được cho cả pháp giới chúng sanh về đó. Đấy. Pháp giới tức là không phải một quả đất mình ấy, mà biết cả pháp giới, biết bao nhiêu chúng sanh, đủ thứ căn cơ, đủ thứ nghiệp báo mà Ngài độ được cho tất cả. Đấy là bởi vì các Ngài đã trở về cái thân tâm viên minh này.
Thầy, giờ thầy thắc mắc là cái bài sám hối hồng danh đó mà thầy à. Nơi mỗi hạt bụi có vi trần số Phật, rồi mỗi một hạt vị nào cũng ngồi trong chúng hội Bồ Tát, thì hai câu đó có phải là nằm ở trong cái chỗ này không ạ? Thân tâm viên minh mà các Ngài.
Thân đọc lại cái bài ấy đi, đọc lớn lên cho nó rõ ràng.
Là nơi mỗi hạt bụi có vi trần đất Phật, vị nào cũng ngồi trong chúng hội Bồ Tát, vô tận pháp giới bao nhiêu bụi đều thế, với ai tin sâu chư Phật vẫn sung mãn.
Đúng rồi. Đấy. Tức là ở trong mỗi một hạt bụi thì có vi trần chư Phật.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thì bây giờ có một hạt bụi, tôi bây giờ thầy cứ lấy một ngón tay của thầy, ở trong cái ngón tay của thầy có vi trần chư Phật, tin không? Học là nghiêm rồi mà không tin à?
Vẫn còn ngơ ngỡ.
Bởi mình học là nghiêm, mình biết cái tâm tánh
của
mình.
Theo là nghiêm thì tin ạ.
Dạ. cái tâm của mình như không.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Mà tất cả cái tâm của một, đây là nguyên cái lớp này thôi, khỏi nói đi trần chư Phật đi, nguyên cái lớp này thôi, thì cái tâm của Diệu Tịnh có mặt ở trong cái xoắn tay thầy không?
Dạ,
mình học Lăng Nghiêm mình phải tin.
Dạ.
Tâm mình như hư không mà viên minh ở khắp pháp giới.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Viên, không có một chỗ nào mà nó không có mặt. Vậy thì tâm của Diệu Tịnh có ở trong ngón tay thầy không?
Dạ có.
Tâm của Hoa Nghiêm có không?
Dạ có.
Tâm của Tuệ Giác?
Dạ có.
Vậy thì cả lớp đây có mặt ở trong cái ngón tay của thầy không?
Dạ có.
Đó đó. Thì chẳng những cả lớp mà mười phương Phật, mà cả mười phương chúng sanh nữa, mà không nói đến chúng sanh là bởi vì chúng sanh nó mê, nó không biết. Còn Phật thì Phật biết mình đang có mặt ở đây. Đó. Thế cho nên ở trong một hạt bụi thì có vi trần chư Phật, tên chưa? Gì nữa?
Vậy nào mà khắp cũng ngồi trong giới,
hạt bụi nào cũng thế. À?
Dạ.
Thế như thế là Phật là tánh giác, là minh, mà ở khắp các hạt bụi chỗ nào cũng có mặt, cho nên là viên minh. Đó. Thế thì cái thân tâm viên minh đấy, chẳng những là mười phương Phật có mặt, mà mười phương chúng sanh cũng đang có mặt trong một cái ngón tay của thầy. Ừ.
Thầy cho con thưa, cái chỗ mà ý như thầy giảng theo cái kinh Lăng Nghiêm này là Phật ở khắp, là ở đâu, ở nơi nào cũng có Phật. Như Đức Di Đà thì ở khắp trong mười phương thế giới này. Còn như ở đây đang giảng về cái nghĩa mà sự vô ngại, thì làm sao nó giống được thầy?
Thầy đã nói là đây chỉ nói có một cái công dụng trong vô biên công dụng của cái người đã chứng được cái tâm viên minh. Đây là một việc làm thế thôi, chứ không phải là nói cả pháp giới. Đây chỉ là nói một cái công dụng của ông Phật. Ông không phải động đạo tràng mà ông mới có cái việc, ông mới làm được cái việc này. Nhưng mà thật ra là ông còn làm trăm nghìn việc nữa, như Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn nữa, là các ngài làm trăm ngàn việc nữa. Đây là nêu một việc.
Và thầy nói chư Phật ở khắp pháp giới, vậy thì đến khi mình đang cuốc đất đó, thì cái đất cũng là đang có Phật.
Thì đúng rồi,
mình ngồi xuống đây cũng là
mà đâu có phải là đất, mà đâu có phải là đất. Chính là cái chân tâm khắp pháp giới.
Cho nên Phật pháp thì mình ngồi trên đất đây là gì?
Nhưng mà cô còn thấy thân cô.
Dạ.
Thân cô nó là cái không có, phải không? Có phải nó là cái không có?
Dạ.
Thế bởi vì cô xem cô mới thấy cái đây là thân mình. Thế còn các ngài thì các ngài thấy chính cô là Phật Di Đà, chính cô là ông Phật Di Đà.
Dạ.
Chứ không phải là, chứ còn mình ngu si mình mới thấy là cái thân mình. Phải tùy duyên. Đấy, tùy duyên mà hiện cái hết thảy cảnh thế gian như chúng mình đang sống đây chỉ là duyên đấy thôi, nhưng mà vẫn bất biến, tánh thể vẫn là Phật. Cho nên khắp pháp giới đây chỉ có Phật, nghĩa là cả mười phương chúng sanh, cả mười phương Phật. Nhưng mà chúng sanh mê thì không biết, còn Phật thì Phật biết. Cho nên hiện tại Phật đang là ở khắp gian phòng này, cho nên chúng mình cầu nguyện là có cảm liền, có ứng. Các ngài thấy rõ chúng mình, nhưng mà chúng mình mê không biết.